This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Từ phòng VM, anh Huy xin được chào luật sư ạ.
Quốc Cường xin gửi lời chào đến quý anh chị và toàn thể quý thính giả.
Vâng, hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, Quốc Cường rất là khỏe. Hôm nay là ngày cuối tuần, hy vọng là tất cả anh chị và quý vị đều khỏe và sẵn sàng cho cuối tuần ạ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Để chúng ta đi thẳng vào chương trình luôn nha luật sư. Là vâng, cái vấn đề mà tuần này đó, cái dự luật xóa nợ cho sinh viên của chính quyền Biden đã bị pháp luật coi như là thách thức hai lần. Và cái ngày 26 tháng 9 vừa rồi đó là 6 tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã đưa chính quyền Biden ra tòa trong một cái vụ kiện cho rằng là cái việc này đó sẽ gây tổn hại cho người lao động ở Hoa Kỳ vào cái thời điểm mà kinh tế đang suy thoái. Thì họ nói rằng là cái đề nghị này đó là vượt qua cái quyền hạn của Tổng thống và như vậy là vi phạm hiến pháp và luật của tiểu bang, cũng như là không công bằng đối với những người Hoa Kỳ làm việc chăm chỉ để mà trả cho những cái khoản nợ này. Thì xin luật sư phân tích cái sự việc này, tại sao là vi hiến và tại sao lại không công bằng, thưa luật sư?
Dạ vâng, bởi vì luật hiến pháp của Hoa Kỳ nó rất là rõ ràng về quyền hạn của Tổng thống và của cái bộ phận hành pháp. Như quý vị biết là trong một cái thể chế mà tam quyền phân lập, thì cái quyền mà phê chuẩn cái budget là cái ngân sách quốc gia, sử dụng tiền nó như thế nào là quyền của quốc hội. Ngân sách mà quyết định cung cấp cho những cái cơ quan khác nhau của hành pháp thì họ phải dùng cái ngân sách đó, mà nếu có thiếu gì thì sẽ có những cái dự luật hay những cái sự bỏ phiếu của quốc hội để mà phê chuẩn những cái sự đột biến gia tăng. So, việc một cái người tổng thống họ không có quyền lạm dụng cái quyền hành tổng thống của mình để mà chi tiền một cách vô tội vạ, lãng phí mà không có nằm trong ngân sách của quốc gia hay là ngân sách của bộ phận hành pháp. Và nhất là trong cái việc là tiền này không phải tự nhiên mà có, mà nó là cái tiền mà chắc chắn sẽ là cái tiền nợ. Hành pháp sẽ phải mượn tiền từ cái ngân khố của quốc gia rồi để cho bù đắp được những cái khoản tiền chi tiêu quá lớn như vậy, thì chính quyền sẽ phải vay, tiếp tục vay nợ thêm, để rồi người dân, tất cả chúng ta sẽ phải gánh cái món nợ đó cũng như tiền lãi phát sinh cho nhiều thế hệ sau này. Và nhiều bộ phận dân chúng Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế. Câu thứ nhất là thí dụ như rất nhiều người họ đi làm và họ trả tiền học, nợ học của họ trong suốt mấy chục năm qua. Rồi họ bây giờ lại tiếp tục bị đánh thuế để mà trả tiền nợ học của những người khác vốn được bãi miễn một cách vô lý. So, những cái người trẻ tại Mỹ ngày hôm nay họ học hành, họ phải có trách nhiệm với cái tiền nợ học của họ. Không thể nào bắt những cái người khác vốn đã trả xong cái nợ học của họ hay vẫn còn đang trả lại phải trả cái nợ học của những người khác. So, cái thứ nhất là về cái lĩnh vực hiến pháp, đây là những cái việc mà vượt quá quyền hạn của vai trò tổng thống, mà hiến pháp đã đặt ra những cái lằn ranh hay cái phạm vi rất hẳn hoi. Việc một tổng thống lạm quyền như vậy để tạo ra những cái sự ban bố quyền lợi, nó không khác gì cái hành vi của những cái chính quyền bên các nước cộng sản. Họ nắm toàn bộ cái quyền lực tập trung vào trong một cái cơ quan quyền lực của chính quyền, rồi họ tự nghiễm nhiên coi họ là họ có quyền ban phát quyền lợi, nhân dân là nhân dân. Rồi họ tái cấu trúc lại cái quyền tư hữu của người dân, họ lấy của những người có tài sản, họ phát cho những người nghèo để họ nói là họ san bằng bất công. Thì cái việc mà nói rằng là có nhiều thanh sinh viên còn nợ học, rồi do đó đánh thuế những người khác để trả cái nợ cho những sinh viên này, nó là một cái hình thức mà dùng quyền lực một cách bất chấp nguyên tắc trị quốc, bất chấp hiến pháp là cái khung pháp luật mà nó là cái nền tảng để xây dựng và điều hành cái quốc gia này. Và nó cũng tạo ra vô số những sự bất công trong xã hội. Thứ nhất là nó tạo được cái sự ỷ lại. Một người đi mượn mấy trăm ngàn tiền học, bây giờ có thể xin xóa và bắt người khác phải đi làm, đóng thuế, trả nợ giùm cho mình. Vậy, so những cái người mà có trách nhiệm nhất của xã hội sẽ bị trừng phạt, và những người thiếu trách nhiệm nhất lại được hưởng lợi. Rồi cuối cùng, cái cán cân của cân bằng những cái vai trò khác nhau trong xã hội, việc giữ gìn những cái nguyên tắc mà nó là tốt đẹp cho một cái xã hội hay quốc gia phát triển, cũng như giữ được cái niềm tin của quần chúng vào Hoa Kỳ, vào cái cơ chế chính quyền, tất cả sẽ đều bị xói mòn và phá hủy bởi những cái hành vi trị quốc vô trách nhiệm như trên. So, được miễn tiền thì ai cũng khoái, tại vì cho dù Quốc Cường trả tiền nợ học trong suốt 20 mấy năm qua, mình vẫn còn một số tiền nợ nhỏ mà mình cũng muốn giải quyết cho xong. So, nếu mà khi không tự nhiên có cái món tiền từ trên trời rơi xuống để xóa, mình cũng sẽ vì cái sự ích kỷ của mình cũng sẽ rất là thích tự vì không được xóa được cái món nợ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng tiền đó không phải tiền từ trên trời rơi xuống. Tiền đó nếu có 1.000 người hưởng thì sẽ có 5 đến 10.000 người khác phải đóng thuế thêm để bù đắp được cái sự thiếu hụt về ngân sách đó. Và mình có muốn khuyến khích là con cái mình hay chính mình sẽ cư xử theo cái kiểu vô trách nhiệm như vậy, tức là mình cứ học cho thoải mái, mượn nợ tối đa rồi sau đó không chịu trả. Right. So, khó khăn thì rất nhiều người trong chúng ta đều phải gặp phải, nhưng mà biến cái chuyện khó khăn đó thành một cái chính sách, và bất kể cái hoàn cảnh của quốc gia như thế nào, bất kể hiến pháp, thì nó không phải là một cái tiền lệ tốt đẹp. So, chúng tôi nghĩ rằng là những cái tiểu bang hiện giờ đang kiện chính quyền liên bang về cái luật này, nó đã tạo ra một số cái tác động. Thứ nhất là chính quyền Biden đã vội vã thay đổi những một số những cái điều kiện và giảm bớt đi số lượng gói nợ mà có thể được bãi miễn. So, điều đó cũng khiến cho một số phản ứng từ chính những cái người theo phe đảng Dân Chủ vốn nghĩ rằng họ sẽ được bãi miễn nợ. Bây giờ vài tuần sau lại thấy là ok, mình không còn được đủ tiêu chuẩn nữa thì họ tức giận. Bởi vì mới nói là nó rất là tự nhiên là cho người ta một cái quyền lợi gì thì cho rất dễ dàng, nhất là khi cái quyền lợi đó không phải do chính mình làm lụng cực khổ để tạo ra. Nhưng mà một khi thay đổi hay ngưng lại cái quyền lợi đó thì sẽ tạo nên cái sự tức giận và bất mãn, bởi vì người ta tưởng người ta được cái gì đó có lợi nhưng mà bây giờ người ta không được. Nếu chúng ta đọc những cái bài báo và một số những cái đài TV thì họ có cover cái phản ứng của nhiều sinh viên. Họ cũng tức giận chính ông Biden, tại vì nhiều tuần lễ trước họ nhìn ông như là một cái người mang lại tiền miễn phí cho họ, nhưng mà bây giờ thì ông thất hứa với họ. Ông Biden cũng đang ở một cái vị trí là mình thất hứa với chính những cử tri đảng Dân Chủ của mình, đã mang tiếng là bãi miễn cho người ta nhưng mà cuối cùng lại phải sửa lại, và ông cũng phải đối diện với những cái vụ kiện mà chúng tôi nghĩ là đầy đủ cái tư cách pháp lý, bởi vì ông đã vượt quá cái quyền hạn theo hiến pháp và cũng tạo những cái sự bất công, những cái nguyên tắc tư xử không có đúng cho tương lai của nước Mỹ, cho người dân Mỹ.
Vâng, cảm ơn luật sư đã chia sẻ vấn đề này. Và xin thưa với quý thính giả, Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào và đặt câu hỏi với luật sư với số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và xin thưa với luật sư là một cái vấn đề kế tiếp á, là Bộ trưởng Tư pháp của New York là Letitia James đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 21 tháng 9 và đã đề nghị một cái mức phạt lên tới 250 triệu Mỹ Kim. Và bà James tuyên bố rằng là ông Trump là đã gian lận bằng cách là định giá quá cao cái tài sản để được vay và định giá thấp tài sản để trả thuế thấp hơn. Và bà cúng kiện ba người con của ông Trump là Ivanka và Eric và tuyên bố rằng đó là họ là một phần trong cái kế hoạch của ông Trump. Thì đây nó chỉ là một cái vụ kiện dân sự, vì vậy mà cựu Tổng thống Trump không có bị cáo buộc phạm tội. Vâng, xin thưa luật sư là cái phân tích cái việc định giá quá cao tài sản để được vay rồi định giá thấp tài sản để trả thuế thấp hơn, thì cái kiện dân sự và không buộc phạm tội là như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng. So, cái bà này là bà làm một cái trò hề chính trị. Thứ nhất là bà được cái số lượng cử tri ủng hộ bà rất là thấp, khả năng thì kém, và do đó trong suốt mấy năm qua là bà miệt mài theo đuổi việc tìm cách nào mà tấn công ông Trump, cho dù là dùng pháp luật hay dùng chính trị. Bởi vì chỉ có cách đó mới khiến cho cái tên của bà được người ta nhớ tới, nhất là cái khối cử tri đảng Dân Chủ vốn cũng không ủng hộ cho chính cái người ứng cử viên của họ nhiều. Rồi bà dùng cái chuyện này như một cái chiêu thức để mà tranh cử, hy vọng tái tranh cử và tái đắc cử cho cái vị trí của mình. Bởi vì bà biết là ông Trump là cái người mà rất nhiều cử tri đảng Dân Chủ căm ghét. Rồi nếu bà tấn công ông Trump và gia đình của ông, thì bà ít nhất sẽ được báo chí lên tiếng rồi ghi lại những cái nỗ lực của bà ấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phân tích xem những nỗ lực của bà ấy, tại sao nếu ông Trump thật sự là hành vi gian lận mang tính hình sự đã vi phạm luật thì ông có thể bị truy tố hình sự, tại sao bà không dám truy tố ông ta? Bởi vì để truy tố một vụ hình sự thì phải có đầy đủ cái yếu tố pháp lý và bằng chứng để thuyết phục những cái người mà nó gọi là grand jury, là những cái người trong cái khối mà bồi thẩm đoàn mà họ có quyết định xem là những cái chứng cứ này có đủ sức cấu thành tội danh hình sự để mà truy tố một người hay không. Bà biết rõ là không đủ, do đó bà không dám dùng cái quá trình truy tố để mà theo đuổi cái chuyện là bà nói gia đình ông Trump gian lận trong việc khai khống cái giá trị tài sản của mình. Cả cuộc đời của ông Trump và trong suốt 50-60 năm qua sinh hoạt của nước Mỹ và của thế giới, người ta đều biết ông Trump là một người rất màu mè hay phô trương. Ông xuất hiện ở đâu là huyên náo tới đó. Ông kinh doanh cũng vậy. Ông rất tự tin, ông gọi những gì ông làm là nhất nhất nhất. Và nhiều cái nhất của ông nó có cái thành quả thật sự. Vậy, ngày xưa mà thí dụ như xây một cái building gì đó mà tốn chính quyền cả năm trời xây không xong, ông dám nhào vô, ông nói trong vòng một thời gian ngắn, 1-2 tháng ông xây xong. Và cái cách ông làm là ông bướng nhân viên ba suất liên tục làm cực lực để cho hoàn thành xong trong cái thời hạn rất là ngắn mà phần lớn công ty khác hay chính quyền không có khả năng. Do nhiều chuyện ông làm nó có tiêu chuẩn cao, nó có cái thực lực và khả năng tạo được thành quả thật sự. Nhiều chuyện khác, ông là người kinh doanh, do ông phải luôn sell, là ông phải luôn tiếp thị tốt nhất cho cái dự án của mình, cho cái tài sản của mình. Nếu được như vậy thì thu được cái giá mua cao nhất. Ông làm như vậy thì có lợi cho nhân viên của ông, có lợi cho những cái nhà đầu tư mà họ đầu tư vào trong những cái dự án hay công ty của ông. So, cái người kinh doanh họ sẽ có cái đạo lý theo đuổi cái chuyện đó. Họ làm như thế nào mà vi phạm luật thì chúng ta phải căn cứ vào những cái dự án đó, vào những thời điểm đó và xem có thiệt hại gì không, có nạn nhân gì không. Bà Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York, bà tấn công và tất cả nước Mỹ, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều biết rằng đây là một chiêu thức chính trị. Bởi vì nếu đầy đủ bằng chứng thì đã có vụ truy tố hình sự rồi. Truy tố chưa chắc đã thành công, tại vì mỗi người theo cái nguyên tắc tại Mỹ là được xem như vô tội trước khi nào được chứng minh có tội. Rất nhiều vụ án là xử án sai người ta, so that's why mới có cái quá trình biện hộ hình sự kéo dài cả nhiều tháng hay nhiều năm trời trong hệ thống tòa án. Công tố viên có thể lạm dụng quyền lực, Bộ trưởng Tư pháp cũng có thể lạm dụng quyền lực để mà tấn công một đối thủ chính trị, để mà gây tiếng vang cho chính mình. Bà theo đuổi cái vụ kiện dân sự, mà cái vụ kiện dân sự đó nhiều nhà phân tích họ cũng cười. Không nhất thiết phải là những người luật sư họ cười, mà những cái người rành về bất động sản và những cái người rành về kinh doanh họ cũng cười. Bởi vì ai mà đã bước vào lĩnh vực đầu tư bất động sản, mình cũng mong mình mua một cái bất động sản với giá thấp, rồi mình đợi tình thế nó xoay chuyển, hay chính mình phải tạo ra những cái sự khác biệt. Mình vô mình sơn sửa bên ngoài bên trong, mình xóa cái này, mình tân trang lại cái kia, để rồi một căn nhà mua với giá 70 ngàn có thể 1-2 năm sau bán thành 200-300 ngàn, một cái building mua khoảng 30 triệu có thể bán thành 100 triệu chẳng hạn. Vậy quý vị có nghe là ông Mike Tyson gần đây tái xuất giang hồ sau nhiều năm về hưu? Ông Mike Tyson là một cái nhà vô địch quyền Anh hạng nặng của Mỹ và thế giới. Ngày xưa ông có mua cái ông đã mất tài sản, mất cả 100 triệu tài sản của mình bởi vì cái sự ăn chơi và thiếu khả năng. Nhưng mà có một lúc ông mua một cái căn nhà có vài triệu, rồi sau ông vô, ông mang tiếng là ông là người nổi tiếng ở chỗ, khi ông bán, ông muốn bán lên giá trị gấp 15-20 lần. Dĩ nhiên cái vụ mua bán nó không thành công, nhưng mà đó là một cái điển hình của rất nhiều nhà đầu tư bất động sản. Họ mua và họ phải tìm cách bán lại để có lời, thì đó là cái bản chất của việc đầu tư. Thưa ông Trump, ông cũng vậy, gia đình ông cũng phải ráng tìm cách để mà đưa ra cái giá tốt nhất. Khi họ cần mượn tiền thì họ cũng phải chứng minh với nhà băng là cái giá trị cao nhất, để rồi họ có thể mượn được số tiền lớn nhất. Rồi họ dùng bao nhiêu thì họ dùng, rồi như là họ có thể tiếp tục cho những cái dự án khác. Đây là cái chuyện nó rất bình thường trong kinh doanh. Nhưng mà cái chuyện đó nó trở nên sai trái hay nào, thí dụ như mình đưa ra một cái sự tuyên bố sai sự thật, và cái việc sai sự thật đó nó gây ra cái thiệt hại mà nó có nạn nhân, thì chính những cái người nạn nhân đó mới có standing là một cái thế chính danh để mà sue cái người gây cho mình thiệt hại dựa trên một cái sự gian dối hay là nói sai sự thật. Còn trong cái vụ này, bà Bộ trưởng Tư pháp đã không có liên quan đến những vụ này cả, cũng không hề có một nạn nhân nào cả, bởi vì ông Trump cho dù khai đúng hay khai sai, nhà băng họ chấp nhận. Quý vị nên nhớ là những cái người chủ nợ, những cái nhà băng, họ giỏi hơn ông Trump gấp cả 100, cả 1000 lần, là bởi vì thứ nhất, họ chỉ trong cái nghề là họ dùng tiền người này, họ đưa tiền cho người kia kinh doanh, và mỗi cái lần họ cho mượn tiền, họ phải làm cái thủ tục gọi là due diligence, là đi điều tra. Cái thủ tục này nhiều người cho mượn tiền trong cộng đồng Việt Nam, mình làm private lender thì mình bỏ qua chuyện đó, thì mình chưa rành cái trách nhiệm và những cái kỹ thuật của một nhà lender. Nhưng mà nhà băng Mỹ mà họ là hành nghề chuyên môn là cho mượn tiền, họ sống nhờ vào chuyện đó trong suốt mấy trăm năm, thì họ cái thủ tục due diligence là đi điều tra xem cái xác suất rủi ro, những cái nguy cơ liên quan đến việc cho mượn tiền này hay đầu tư này đó nó như thế nào. Nếu chính họ sau khi thẩm định hết, họ thừa biết ông Trump phải khai khống hay là tối đa, nhưng mà trong con mắt của họ nó chấp nhận được, bởi vì họ nắm được cái rủi ro và họ nắm được cái nguy cơ thành công như thế nào, chính họ phê chuẩn chuyện đó. So, chính những cái nhà chủ nợ đã phê chuẩn những chuyện đó. Ông Trump trong những cái hồ sơ mượn nợ của ông, ngay những cái trang đầu, ông cũng ghi là cái tài sản này là dựa trên sự thẩm định của riêng cá nhân, nhóm đầu tư của riêng chúng tôi. Quý vị nhà băng dựa vào những tài liệu này là quý vị chấp nhận, quý vị phải tự làm homework của chính quý vị. Quý vị cũng phải hiểu là nếu quý vị chấp nhận con số này thì quý vị chấp nhận là cái rủi ro do chính quý vị tin vào lời chúng tôi, chứ cái trách nhiệm điều tra phải là của quý vị. Ông có những cái disclaimer là những cái lời tuyên bố rõ ràng về trách nhiệm của mỗi bên như vậy. Và nhà băng họ chấp nhận. Right? So, cái trách nhiệm đó thuộc về nhà băng chấp nhận, tức là cái nguy cơ đó thuộc về nhà băng. Sau này những cái tài sản cũng đã bán đi một cách thành công, tức là không có cái vụ gì mà khai khống mà gây ra thiệt hại cho chủ nợ cả. Thành ra nó có rất nhiều cái cánh cửa mà bà này không vượt qua được. Bởi vì ông đã disclose là đây là những cái sự nhận định hay là những cái việc khai giá trị chủ quan của chính chúng tôi. Chúng tôi tin nó trị giá 100 triệu. Nhưng mà nếu quý vị không tin nó 100 triệu thì quý vị phải định giá nó bao nhiêu rồi làm việc với chúng tôi về chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi tự tin cái dự án của mình trị giá 100 triệu. Nhà băng nó phê chuẩn, tức là chính cái cơ quan rành việc này nhất của thế giới họ chấp nhận. Rồi sau đó bán cái building, trả tiền nợ lại cho chủ nợ. Tức là mọi chuyện nó đã giải quyết xong và mọi bên đều hài lòng qua những cái giao dịch đó. Khi không mấy chục năm sau, một cái bà không có khả năng chính trị nhưng mà muốn tấn công một cách bất chánh. Thì hãy bịa chuyện ra là ông Trump khai phóng gian lận vân vân, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện bình thường trong cái lĩnh vực đầu tư bất động sản. Những cái người đầu tư bất động sản trong cộng đồng của mình mà mình đi những cái đại hội kinh doanh mà cả ngang nhà đầu tư bất động sản, nó đều có học những cái khóa này, cách chứng minh cái giá trị cao nhất cho cái bất động sản mình đang mua, đang quản lý và muốn bán. So, nhiều nhà phân tích họ đã lên tiếng về cái sự không có minh bạch, giống như là hình sự hóa một cái quá trình chính trị. Và họ muốn ngăn cản ông Trump không ra ứng cử. Họ biết ông Biden ứng cử thì nhìn vào ông già không có khả năng, không còn minh mẫn mà muốn đòi làm tổng thống nước Mỹ. Nhưng cái hiện trạng nước Mỹ đối diện với vô số vấn đề to lớn, họ không có giúp cho người dân thấy vào những cái vấn đề đó, tại vì họ cứ dùng những cái thủ thuật là bịa ra tùm lum chuyện để hại người khác. Và chúng tôi nghĩ rằng là không, bất kể là luật pháp hay là không có dùng nguyên tắc luật pháp mà chỉ dùng những nguyên tắc kinh doanh đầu tư bình thường, chúng ta cũng thấy việc này nó không có hữu lý, bởi vì không có nạn nhân, không có thiệt hại gì cả, mọi giao dịch đã xong từ lâu rồi và mọi bên đều hài lòng, chứ không phải nhà băng bị lỗ mấy trăm triệu rồi quyết định kiện ông Trump bởi vì ông Trump khai phóng làm cho chúng tôi cho ông mượn nợ quá nhiều rồi cuối cùng bây giờ chúng tôi vỡ nợ. Cái đó nó không có đúng, không hề có chuyện đó xảy ra. Sau đó là cái nhận định mà Quốc Cường chia sẻ với quý vị.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường. Xin cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật pháp, bất cứ câu hỏi gì, có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư. Và xin thưa với luật sư là trở lại một cái vấn đề khác đó, đó là cái vấn đề di dân. Thì mới đây đó, có một vị dân biểu Hoa Kỳ đã giới thiệu đại luật lịch sử nhằm ngăn chặn trục xuất di dân Đông Nam Á. Và cái dự luật liên bang có cái tính lịch sử đó sẽ hạn chế cái việc trục xuất các di dân Đông Nam Á đến Hoa Kỳ sau năm 1975 và bảo vệ những người đang đối mặt với việc bị trục xuất vì những sai lầm trong quá khứ. Thì xin thưa với luật sư là khi là dân tị nạn rồi như vậy thì khi bị những cái tội nào thì có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ?
Dạ vâng. Tôi không nhất thiết là dân tị nạn mà là một người thường trú nhân hay là chưa có tư cách thường trú nhân, mình chưa có vào được quốc tịch thì mình đều có thể bị trục xuất bởi một số loại tội danh sau. Những cái tội đại hình mang tính là nghiêm trọng, nó gọi là aggravated felony. Nó được định nghĩa trong cái điều khoản luật liên bang về di trú là 101A43. Thì nó có hàng chục cái tội danh ở trong. Rồi cái loại thứ hai là những cái loại tội danh liên quan đến tư cách đạo đức. Cái loại thứ ba là những tội danh mang tính bạo lực, trộm cắp hay giả mạo, mà cái hình thức trừng phạt ở tù ít nhất là một năm trở đi. Rồi cái tội danh thứ tư là việc mua bán trái phép vũ khí, thuốc bất hợp pháp, mua bán người hay là mua bán các loại chất hay máy gây nổ. Thì rồi ngoài ra cái loại thứ năm là những cái tội danh liên quan đến gian lận, trốn thuế hay là rửa tiền, mà cái sự thiệt hại thất thoát nó trên 10.000 đô la. Rồi quý vị để ý chuyện này, tax evasion hay là money laundering hay fraud mà sự thất thoát thiệt hại trên 10.000, đây là những cái chuyện thường xảy ra trong cộng đồng tiểu thương mà không có rành về những cái luật, và mình khai thuế, mình dựa vào mấy người khai thuế mà không chuyên môn lắm, đôi khi họ cũng vô tình bị dính những cái chuyện này, bởi vì mang tiền ra vào nước Mỹ trên 10.000 vân vân. Nhưng mà cái vấn đề đây là gây ra thiệt hại. So, tương tự như cái lời phân tích trước của Quốc Cường đó, là nhiều cái chuyện làm sai nhưng mà phải có cái sự thiệt hại hay nạn nhân ở trong. Và cái những loại tội danh thứ sáu, nãy giờ Quốc Cường chia sẻ với quý vị là 5 loại rồi, bây giờ tới loại thứ 6 là những cái tội danh mà bao gồm là cưỡng hiếp, giết người, bắt cóc, mại dâm trẻ em hay là lạm dụng tình dục trẻ em. Đó. Thì quý vị thấy 6 cái lĩnh vực đó phần lớn là đều thuộc cái loại nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng lưu ý rằng là có một số tội danh mà nó thuộc về những vụ vi phạm nhỏ. Đôi khi mấy em hay mấy người họ vô tình đi chung xe rồi hút thuốc marijuana cũng đủ để cho họ bị tuyên phạt một cái tội hình sự ở những cái tiểu bang mà nghiêm về luật chống thuốc bất hợp pháp như là tại Texas. Và điều đó nếu mà với cái số lượng lớn hay là với cái lần vi phạm thứ hai, thứ ba thì cũng đủ khiến một người đối diện với nguy cơ bị trục xuất, chứ không nhất thiết phải nhìn vào những cái tội danh cực kỳ nghiêm trọng như là cưỡng hiếp, giết người, bắt cóc, buôn bán súng trái phép, trốn thuế, tội danh bạo lực như là chúng tôi vừa kể. Thành ra bất cứ khi nào chúng tôi chia sẻ những cái nguyên tắc về những cái loại luật chính như vậy, nhưng mà nếu mà một người mới đối diện hay là đã đối diện với một cái tội danh hình sự thì vẫn là khôn ngoan nhất nếu họ mang đầy đủ những cái hồ sơ của cái vụ hình sự của họ. Mà mình chưa vào quốc tịch thì ngoài cái chuyện mà đối diện với biện hộ hình sự, mình cũng cần đi gặp một luật sư di trú để cho người luật sư đó có thể phân tích bất kỳ cái giải pháp nào trong việc biện hộ hình sự nó có để lại những cái di chứng hay những cái hậu quả tương lai về cái khả năng mình có vào được quốc tịch hay không, hay là mình tiềm tàng cái khả năng là mình một ngày nào đó có thể đối diện với cái quá trình trục xuất của tòa liên bang.
Vâng, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư của Phan Quốc Cường ngày hôm nay. Và tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin hẹn quý vị vào tuần tới. Xin cảm ơn luật sư và xin hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một cuối tuần mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ, xin cảm ơn anh chị. Xin chúc quý đài và quý khán giả một lễ cuối tuần thật hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.